Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio từ 7 giờ tới 9 giờ tối mỗi ngày, và bây giờ như thường lệ là mỗi ngày một câu chuyện. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, chắc là quý vị hẳn chưa quên những thảm trạng ghê gớm đối với biển miền Trung, đối với người ngư dân miền Trung mà cho đến tận ngày hôm nay vẫn chưa giải quyết được. Chúng ta thấy rằng ngư dân vẫn đưa đơn kiện và vẫn bị bác bỏ đơn kiện, biển thì vẫn chưa thể sạch. Và mọi thứ dường như vẫn còn gặp rất là nhiều khó khăn. Tuy nhiên, người Việt ở nước ngoài, mà cụ thể là người Việt ở tiểu bang Victoria, thời gian vừa qua có rất là nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ một phần nào đó, cùng chung tay, cùng nhớ về người ngư dân ở miền Trung. Và cũng như vậy thì sắp tới đây, cộng đồng người Việt tự do tiểu bang Victoria có tổ chức một cái sự kiện phải nói rằng cũng rất là ý nghĩa, và đây cũng sẽ là một sự kiện rất là lớn. Đó là ngày triển lãm chiếu phim clip về thảm họa môi trường, văn nghệ và cầu nguyện cho người dân Việt Nam vào thứ Bảy này, 29 tháng 10, 2016, ngay tại Federation Square, tức là rất gần với SBS Radio. Và thưa quý vị, tối nay chúng tôi xin có một cuộc trò chuyện với một trong những người trong ban tổ chức, đó là ông Nguyễn Thế Phong. Lời đầu tiên, xin kính chào ông Nguyễn Thế Phong ạ.
Dạ, xin được kính chào anh Duy Ngọc và toàn thể quý vị thính giả của đài SBS.
Vâng, thưa ông, có lẽ là cái câu hỏi đầu tiên mà nhiều người sẽ đặt ra ngay, đó là sau một cái thời gian vừa qua, cộng đồng người Việt tự do tiểu bang Victoria đã làm rất là nhiều việc liên quan đến cái sự việc Formosa. Chúng ta cũng đã được chứng kiến rồi, và chắc chắn là nhiều thính giả của SBS Radio cũng đã tham gia rồi. Vậy thì lần này cộng đồng cũng có những cái nguyên nhân nhất định, cũng có những cái ấp ủ nhất định khi mà tổ chức sự kiện này, đúng không ạ? Xin ông chia sẻ.
Dạ đúng vậy, thưa anh. Một trong những cái nguy hiểm của những cái thảm họa mà chúng ta thấy đó là người ta dễ dàng công luận thế giới cũng như công luận khắp nơi, cũng như ngay cả người dân ở trong nước dễ dàng bị quên lãng đi, và một khi mà một chính quyền lại bưng bít nữa đó, thì chúng ta rất là dễ khi thấy mà còn toa rập với lại cái người ông phạm đó, thì cái đó chúng ta thấy là Formosa rất dễ đi vào cái quên lãng. Và cái thứ hai nữa là đồng bào trong nước, cái vấn đề bồi thường thiệt hại cũng như là phục hoạt môi trường nó sẽ đi vào quên lãng nếu người dân trong nước không đứng dậy. Và đặc biệt nữa là ở hải ngoại lại càng xa mặt về cách lòng, mà chúng ta càng không thấy, càng về lâu về sau đó thì chúng ta dễ dàng mường tượng rằng chắc là bây giờ đến bây giờ thì mọi sự ok, nhưng mà thật sự ra nó rất là nguy hiểm cho chính cái sự an toàn của chính chúng ta ở ngoài này. Tại vì nếu chúng ta, thứ nhất là chúng ta ok như vậy, thì chính cái thực phẩm đi từ ở trong nước, từ những cái môi trường mà nó bị ô nhiễm này, nó sẽ sẵn dễ dàng xâm nhập vào ngay trong cái đời sống và cái thực phẩm của chúng ta ở tại nước Úc này. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là cái vấn đề chúng ta cũng không có cho phép chúng ta được quên, và đặc biệt là cộng đồng. Chúng tôi đã hứa với đồng bào là chúng ta, đây là cái chuyện về lâu về dài, và cái ảnh hưởng trên môi trường và trên đời sống cũng như sức khỏe của người dân Việt Nam nó không phải chỉ trong một ngày một giờ, hoặc là thấy biển nó trong tức là không có an toàn sức khỏe. Chúng ta ngoài này, chúng ta có cái quyền nói và theo dõi, chúng ta phải hỗ trợ cho đồng bào trong nước để đòi công lý, đòi lại cái biển sạch cho chính người dân, và làm cái điều đó có nghĩa là làm bảo vệ cho chính chúng ta ở ngoại quốc này. Do đó cho nên trong tinh thần đó, thì sau khi chúng tôi theo dõi, vẫn tiếp tục theo dõi và làm việc ngay cả với Bộ Y tế ở tại Victoria, thì chúng tôi quyết định rằng vào cái thời điểm này chúng tôi sẽ làm một cái buổi sinh hoạt rất là lớn ở ngay tại Federation Square để lên tiếng cảnh báo cho nước Úc về vấn đề thảm họa môi trường Việt Nam, đồng thời đồng hành với hơn 10.000 đồng bào của chúng ta ở tại 4 tỉnh miền Trung vừa rồi đã xuống đường để đòi hỏi cái quyền sống và cái quyền môi trường mà họ đang có, kể cả những người đang khiếu kiện. Và chúng tôi trong tinh thần đó, chúng tôi quyết định rằng là cái đằng nào chúng tôi cũng phải làm, nhưng chúng tôi làm ngay vào thời điểm này để chúng ta, thứ nhất là hâm nóng lại, nhắc lại cái hiểm họa và cái nguy hiểm, cũng như là chứng tỏ cho đồng bào trong nước thấy rằng chúng ta đồng hành với họ và chúng ta không quên cái quyền sống của họ và cái môi trường sạch cho Việt Nam.
Và vâng, thưa ông, cũng trong đúng cái thời điểm này, ông có nói là làm ngay, thì cái thời điểm này chúng ta đang thấy gì ở miền Trung? Đó là cái trận bão khủng khiếp đang nhấn chìm miền Trung, đang nhấn chìm họ trong biển nước, và rất là nhiều người dân miền Trung bây giờ họ chưa thoát khỏi cái ám ảnh của cái thảm họa cá chết, bây giờ họ lại bị ám ảnh bởi cái thảm họa tự nhiên như vậy. Thì về phía cộng đồng đó, ông nhìn nhận cái thảm trạng này như thế nào? Và sắp tới, trong tương lai gần thôi, thì không biết là cộng đồng có những cái kế hoạch nào để mà tiếp tục hỗ trợ cho đồng bào ở trong nước, đặc biệt là dân miền Trung không ạ?
Dạ, thưa anh, một trong những cái điểm mà cộng đồng liên bang, tôi với tư cách là phó chủ tịch cộng đồng liên bang cũng như là với tư cách là phó chủ tịch cộng đồng ở tại tiểu bang Victoria, chúng tôi đều quan tâm đó là phải làm một cái gì đó cụ thể hơn và một cái gì đó mà có thể có cái ảnh hưởng lâu dài hơn về vấn đề môi sinh này. Thì trong tinh thần đó, hiện nay tại ở hải ngoại và tại New South Wales, chúng tôi cũng có một cái nhóm luật sư đoàn, những người rất là quan tâm, cũng đang nghiên cứu về những cái đạo luật để có thể giúp cho đồng bào trong nước. Và ngay cả chúng ta thấy, ngay cả đồng bào trong nước cũng đã bắt đầu đưa đơn khiếu kiện. Ngày hôm nay đã có được 500 người khiếu kiện, nhưng chúng tôi nghĩ rằng trong tương lai có thể sẽ lên đến hàng ngàn người khiếu kiện, mặc dù chúng ta biết rằng ở trong nước kiện không đi tới đâu. Và cái điều đó đã chứng tỏ cho thấy rằng người chính quyền ở cái địa phương đó đã reject, tức là loại bỏ những cái đơn cho đến giờ phút này. Nhưng không có nghĩa rằng đồng bào chúng ta không tiếp tục khiếu kiện và quyết định lên cả hàng ngàn, và nếu có thể lên đến hàng chục ngàn, thì cái phong trào này nó sẽ đưa đến một cái ảnh hưởng rất là lớn đối với quốc tế. Và quốc tế cũng như là ngay cả trong nước nữa, thưa anh, bởi vì 10.000 đơn khiếu kiện thì khác với 500 đơn khiếu kiện, 500 đơn khiếu kiện khác với 5 đơn khiếu kiện. Và chúng ta thấy mặc dù nó chỉ có nhiều người cho rằng đây chỉ là một cái biểu tượng thôi, nhưng biểu tượng rất là quan trọng, biểu tượng rất là quan trọng trong cái việc khi cả hàng chục ngàn người đã xuống đường và hàng chục ngàn người nộp đơn đó, thì không một chính quyền nào có thể thờ ơ mà có thể cho rằng đây không phải là ý dân, đây không phải là ước muốn của người dân nữa, thưa anh.
Vâng, chúng ta thấy rồi, một đốm lửa nhỏ có thể tạo nên một trận cháy rừng lớn nếu như mà gặp gió hay gặp những điều kiện khác, và đây chúng ta cũng thấy cái điều tương tự rất có thể sẽ xảy ra. Chúng ta trở lại với câu chuyện cá chết đi, tức là nước mắm ở Việt Nam đó, gần đây họ bị phát giác là nhiễm cả thạch tín nữa cơ. Rồi là họ sản xuất nước mắm theo kiểu công nghiệp rất là độc hại. Đó, thì không biết là bên cạnh cái vấn đề về an toàn thực phẩm này, an toàn hải sản nhập cảng từ Việt Nam, thì không biết cộng đồng có để ý đến chuyện này không, và có đưa vào trong chương trình sắp tới không ạ?
Thưa anh, chắc chắn chúng tôi sẽ báo động với đồng bào. Đó là cái bổn phận của một cái ban bác giao hành trong cộng đồng. Tuy nhiên tại Victoria chúng tôi đã khởi sự một cái sự việc rất là quan trọng, tức là chúng ta không phải chỉ làm bề ngoài thôi, mà trong cách đây 2 tháng thì cá nhân chúng tôi với cô Phượng Vĩ chủ tịch và bác sĩ Hải là một vị bác sĩ ở trong cộng đồng chuyên nghiên cứu về vấn đề an toàn thực phẩm đã gặp được bà phụ tá, coi như là mình kêu là cái gì, thứ trưởng về y tế của tiểu bang Victoria, để trình bày với bà những cái chất vật, những cái phẩm chất độc hại và những cái nguy hiểm hiện bây giờ đang được thực hiện ở tại Việt Nam, và những cái thực phẩm này đã đến Victoria như thế nào, và chúng tôi yêu cầu chính phủ phải đặc biệt để tâm tới. Và sau khi nghe xong rồi, thưa anh, bà thứ trưởng đã vô cùng ngạc nhiên, đã rất vô cùng là alarm, tức là rất là báo động, và bà sẽ hứa rằng sẽ đưa nguyên một cái phái đoàn về chuyên gia về an toàn thực phẩm để gặp bác sĩ Hải và cộng đồng chúng ta, để bác sĩ Hải có thể trình bày với những chuyên gia này những cái quan ngại và đưa ra những bằng chứng rõ ràng. Và bà nói rằng nếu những bằng chứng này được
chứng minh
là chính xác đó, thì chính bà sẽ đưa vấn đề này ra cho trại quốc hội Victoria để khởi đầu. Và khi mà như vậy rồi đó, thì chúng tôi thiết nghĩ rằng đây là cái lúc mà không những vậy, cộng đồng chúng ta còn đưa ra một số những cái phương pháp giải quyết nữa để làm thế nào để có thể loại bỏ đi những cái thực phẩm nhiễm độc này. Và chúng tôi đã đưa ra và bà đã lắng nghe và bà nghĩ rằng nó rất là khả thi. Thì tất cả những cái vấn đề này cho thấy rằng cộng đồng chúng ta không phải chỉ bề ngoài nổi, nhưng mà chúng ta đang làm việc âm thầm với các chính phủ ở tại Victoria, tại các tiểu bang khác và tại liên bang nữa, để bảo đảm được cái sự an toàn cho chính người Việt của chúng ta, mà không phải người Việt chúng ta nữa, mà ngay cả người Úc. Vì người Úc chúng ta bây giờ ăn hải sản cũng như là các nước mắm của chúng ta, họ cũng sử dụng nữa. Thành ra chúng ta phải bảo vệ cả nước Úc này.
Vâng, chúng ta trở lại với cái câu chuyện về cái ngày Vietnamese Environment Day. Đấy, sắp tới đây, vâng, 29 tây tháng 10 2016, thì chúng tôi nhận được một cái poster cũng rất là đẹp, rất là ấn tượng, vâng, được thiết kế rất là chi tiết mà gây được ấn tượng cho người xem lắm. Tuy nhiên xin ông có thể cho biết chi tiết hơn một chút để mà thính giả biết được một tí, dành thời gian tới với chương trình được không ạ?
Dạ, thưa anh, đây là lần đầu tiên mà cộng đồng tại Victoria đã book được cái Federation Square, là một cái quảng trường mà phải nói rằng lớn nhất ở tại Melbourne, và có hàng trăm ngàn người có như hàng tuần đi ngang qua, và hàng ngày có thể lên hàng chục ngàn người đi qua đến cái quảng trường này. Và đặc biệt vào cuối tuần thì chúng tôi đã book được trong nhiều tháng rồi, chúng tôi đã cố gắng, và ngày hôm nay chúng ta sẽ có được nguyên một ngày. Nói từ chung lại là chúng ta book từ 12 giờ cho đến 8 giờ tối. Đây là một cái quảng trường rất nhiều sinh hoạt mà chúng ta được book cho toàn bộ cộng đồng Việt Nam chúng ta, để đưa ra cái vấn đề này và những vấn đề liên quan đến vấn đề nhân quyền tại Việt Nam trong nguyên một ngày như vậy. Cho nên đây là một cái cơ hội vô cùng quý hiếm để chúng ta có thể trình bày, chúng ta có thể lên tiếng, chúng ta có thể bày tỏ cái quan ngại của chúng ta đối với chính giới cũng như là toàn thể người dân Úc mà họ không hề biết tới vấn đề này. Thì đây, do đó một cái chương trình nó kéo dài như vậy thì chúng tôi biết là nó rất là dài. Như vậy thì đồng bào chúng ta có thể tới bằng nhiều, bằng nguyên cả ngày, hoặc là tại vì Federation Square nó rất là rộng lớn, nó có rất nhiều các phương tiện đó, thành ra chúng ta coi như một ngày đi picnic thì chúng ta vẫn có thể chơi cả gia đình rất là thoải mái cạnh bờ sông, rồi chúng ta đến cái tiết mục nào chúng ta thích thì chúng ta có thể tới ngay tại cái khán đài chính đó để chúng ta tham gia vào. Do đó cho nên cái chương trình chúng tôi bắt đầu từ 12 giờ cho đến 3 giờ chiều đó, thì chúng tôi đặc biệt là sẽ phát truyền đơn, các anh chị em sinh viên, các anh chị em thanh thiếu niên trẻ sẽ có những cái phần display những cái board, những cái tấm bảng mà nó trình bày hình ảnh, rất nhiều hình ảnh để cho người dân Úc họ có thể tìm hiểu, cũng như những cái thông tin chúng ta phát bằng tay nữa, hàng ngàn cái clip đó để cho họ hiểu vấn đề. Và đồng thời trong lúc từ 12 giờ cho đến 3 giờ chiều đó thì chúng ta sẽ có hình ảnh triển lãm. Và triển lãm như vậy thì sẽ có các anh chị em trẻ để giải thích cho người ta, đặc biệt là các em nhỏ. Đây là cái giờ mà chúng tôi cho các em có thể vẽ những con cá, những cái xương con cá rồi qua đó, để các em
rất là độc đáo,
vừa vẽ vừa chơi mà vừa hiểu được cái vấn đề. Và đồng thời cho cả người Úc nữa, các em trẻ em Úc khác đó, trẻ em có thể những cái trò chơi do các em chị em sinh viên cho các em chơi, thì khi là cha mẹ chơi, con chơi thì cha mẹ sẽ để ý đến những cái khu triển lãm này và tìm hiểu thêm. Đó là một hình thức từ 12 giờ đến 3 giờ. Từ 3 giờ đến 5 giờ là cái chương trình đặc biệt chúng ta dành hoàn toàn bằng tiếng Anh cho tất cả những người Úc nào mà muốn lưu tập tới, và chúng ta sẽ có những cái vị dân biểu, các cái vị đại diện cho các quốc gia bị cộng sản chiếm đóng hoặc là hiện bây giờ đang cai trị, thì họ cũng sẽ lên, họ nói về vấn đề nhân quyền Việt Nam, về vấn đề vi phạm, ngay cả đến cái vấn đề cái quyền sống của con người, về vấn đề an toàn thực phẩm chẳng hạn vậy. Thì chính vì diễn giả đó sẽ lên nói chuyện, và chúng ta sẽ có những bài hát, chương trình văn nghệ rất là phong phú, toàn bằng tiếng Anh, và sẽ cho người Úc là chính. Thì từ 5 giờ đến 7 giờ là chúng tôi sẽ có một chương trình đặc biệt là Việt Nam. Đến giờ này là chúng ta sẽ chuyển về trong nước để cho đồng bào trong nước thấy là cái giờ này đó là cũng là nó cũng trong cái tiêu đề như vậy, nhưng mà nó có nhạc Việt Nam trong đó, và chúng ta vẫn xen kẽ tiếng Anh và tiếng Việt, tại vì cái số lượng người coi đó sẽ có đoán chắc chắn là người Anh sẽ đông hơn, người nói tiếng Anh đông hơn người Việt chúng ta, mặc dù chúng ta của ta hết thì cũng vẫn thua. Thế đó là cái điều chính. Từ đặc biệt là từ 7 giờ cho đến 8 giờ là một cái buổi cầu nguyện cho các nạn nhân của cộng sản. Đây chúng tôi có cả cái chương trình của những người bên Pháp Luân Công, người Tibetan và các cái tôn giáo sẽ cùng với chúng ta cầu nguyện cho đồng bào trong nước, cầu nguyện cho đất nước Việt Nam, cầu nguyện cho những người nạn nhân của những cái sự bất công này. Và đặc biệt là chúng ta sẽ gây lên một cái và nó sẽ được chuyển về ở trong nước qua hệ thống của các cái hệ thống truyền thông của chúng ta hiện nay. Thì thưa anh, một cái chương trình nó dài như vậy, tuy nhiên nó có những cái tiêu đề đặc biệt của nó, và có những cái audience, có những cái khán giả đặc biệt của họ nguyên một ngày, ngày 29 tây tháng 10 tới đây, và tức là vào thứ bảy tuần tới.
Vâng, như vậy là quý vị đã được nghe ông Nguyễn Thế Phong trình bày khá là cụ thể những cái thông tin về Ngày Môi trường Việt Nam rồi.
Dạ, thưa anh, để trước khi dứt lời thì chúng tôi xin được tha thiết kêu gọi tất cả đồng bào của chúng ta, đặc biệt là chúng ta có những người Úc nào mà chúng ta cảm thấy họ quan tâm đến vấn đề, thì khuyến khích họ cùng đi với chúng ta, những bạn bè thân hữu chúng ta đến tham gia thật là đông đảo vào cái ngày 29 tây tháng 10 tới đây. Và cái chương trình chúng tôi lặp lại là bắt đầu từ 12 giờ cho đến 8 giờ tối. Chúng tôi thiết nghĩ đây là những ai trong chúng ta có quan tâm đến đồng bào, đến đất nước, và máu chảy ruột mềm. Chúng ta thấy cái tình trạng đồng bào trong nước hiện nay đang đối phó với những cái hoàn cảnh như vậy, chúng ta không thể nào làm ngơ. Và đặc biệt đồng bào trong nước nếu nhìn thấy cái sự hiện diện chúng ta trong ngày 29 tây này đông đảo như vậy, nó sẽ làm cho họ nức lòng, làm cho họ khuyến khích tinh thần họ để tiếp tục tranh đấu, để có được cái sự công lý về môi trường, bởi vì đây là chính đời sống của họ. Và cộng thêm thiên tai nữa là chúng lúc chúng ta càng phải làm một cái gì đó để hỗ trợ tinh thần của đồng bào trong nước. Chúng tôi rất mong tất cả đồng bào chúng ta ở tại Victoria vui lòng hưởng ứng thật là đông đảo vào cái ngày 29 tây tháng 10 tới đây.
Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Thế Phong rất là nhiều cho những cái giờ phút rất là quý báu này với chương trình của SBS Radio. Và tất nhiên rồi, chúc cho chương trình Vietnamese Environment Day vào thứ Bảy 29 tháng 10 2016 từ lúc 12 giờ trưa đến 8 giờ tối thật là thành công. Xin cảm ơn ông rất nhiều.
Dạ, xin được cảm ơn quý đài.